chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới số tháng 5 năm 2020. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và bà con nông dân phần tin về hoạt động của Hội Nông dân. Tiếp đó là bài viết phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng xã nông thôn mới. Phần cuối chuyên mục là tiểu mục Chính sách với nhà nông. Chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện, sau đây là nội dung chi tiết.
Trong những năm qua, Hội Nông dân thành phố luôn lấy phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi làm trọng tâm để hướng các hoạt động và nề nếp. Qua đó, năm 2020 đã có 15.300 hộ hội viên nông dân đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, bằng trên 64% tổng số hộ là hội viên nông dân. Để nâng cao ý thức trách nhiệm tuân thủ pháp luật của hội viên nông dân trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đã tổ chức phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn và ký cam kết thực hiện 3 không: không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt, không dùng chất cấm trong bảo quản, chế biến thực phẩm, không tiêu dùng thực phẩm bẩn tại 3 cụm cho gần 200 người đại diện hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn. Cùng với đó, phong trào đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh. Cán bộ hội viên nông dân thành phố đã trực tiếp giúp đỡ 235 hộ nghèo trên 50 ngày công lao động với số tiền là 85 triệu đồng cùng các loại cây, con giống, vật tư nông nghiệp. Bên cạnh đó, hội đã phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố hướng dẫn hội viên nông dân gieo cấy đúng lịch thời vụ, đặc biệt chú ý chăm sóc lúa, rau màu đúng kỹ thuật để phòng trừ sâu bệnh hại.
Để giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu và thoát nghèo bền vững, từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã nhận ủy thác vốn vay của các ngân hàng trên 152 tỷ đồng cho các hội viên có thêm nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế. Cụ thể, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tổ chức giải ngân tại 29 trên 32 hội cơ sở với 123 tổ tiết kiệm vay vốn, tổng dư nợ trên 66 tỷ đồng, cho 2.720 lượt hộ vay. Nguồn vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là gần 80 tỷ đồng cho 853 hộ vay. Quỹ hỗ trợ nông dân từ các nguồn vốn cho 162 hộ vay với tổng số tiền 5,5 tỷ đồng. Các cơ sở hội đã xây dựng nguồn quỹ hội gần 3 tỷ đồng cho gần 500 hội viên vay với lãi suất thấp. Ngoài ra, hội đã phối hợp với chi nhánh vật tư nông nghiệp thành phố cung ứng 50 tấn phân bón trả chậm các loại cho hội viên đầu tư vào trồng trọt. Theo đánh giá của Hội Nông dân thành phố, công tác vay vốn được các cơ sở hội thực hiện đúng quy định, các gia đình hội viên đều sử dụng đúng mục đích và đã mang lại hiệu quả kinh tế. Từ nguồn hỗ trợ của các cấp hội, nhiều gia đình hội viên đã chăn nuôi sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong suốt chặng đường 10 năm qua, Hội Nông dân xã Phúc Hà cùng chính quyền địa phương vận động nhân dân, hội viên thực hiện thắng lợi các tiêu chí trong chương trình nông thôn mới vào năm 2014. Qua đó góp phần tạo cảnh quan môi trường xã ngày càng khang trang, đời sống nhân dân được cải thiện. Ghi nhận của phóng viên Hồng Thương.
Năm 2019, xóm xã Phúc Hà được lựa chọn làm xóm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Để hoàn thành các tiêu chí, Hội Nông dân xã đã triển khai đến chi hội nông dân xóm tuyên truyền vận động hội viên thực hiện các tiêu chí. Để nâng cao tiêu chí đường giao thông, chi hội đã vận động nhân dân đóng góp tiền để mở rộng 500 mét đường giao thông liên xóm và xây dựng 3,5 km đường điện chiếu sáng ở toàn bộ các trục đường giao thông trên địa bàn xóm. Ông Đặng Đăng Khoa, xóm phấn khởi nói, ước tính thực hiện đường điện chiếu sáng của xóm vào khoảng hơn 100 triệu đồng. Hiện tại các gia đình đang đóng góp 200.000 đồng một khẩu. Khi xóm triển khai, các gia đình đều đồng tình ủng hộ.
Chương trình nông thôn mới này thì thúc đẩy cho người dân là làm được nhiều việc tốt hơn về đồng ruộng thôi. Ví dụ như là đầu tư những bương cứng này, thóc giống này, cây giống này, rồi là có những cái chương trình tập huấn cho kỹ thuật nông nghiệp cho nông dân đến học tại nhà văn hóa, mang lại rất nhiều hiệu quả. Vận động nhân dân về đường điện chiếu sáng ấy, thì mình vận động nhân dân mới đầu thì cũng rất gặp nhiều khó khăn, nhưng mà sau này đưa ra những cái bằng chứng cụ thể xác thực là về đường điện ánh sáng nó có những lợi nhuận thế nào thì dân thì thật sự là dân nghe đồng thuận 100%.
Bà Trần Thị Kim, hội viên Hội Nông dân xã cho biết, gia đình bà có gần một mẫu vườn tạp và ruộng để trồng cây màu. Trước kia chỉ trồng các loại cây như đỗ, lạc, nhưng do chưa áp dụng đúng quy trình kỹ thuật nên hiệu quả, kinh tế không cao. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân xã đã quan tâm đến việc chuyển giao khoa học kỹ thuật và hướng dẫn người dân áp dụng kỹ thuật, cũng như đưa các cây trồng có hiệu quả kinh tế vào sản xuất. Từ đó, gia đình chuyển sang trồng các cây rau màu như rau muống, bí, đỗ. Kinh tế gia đình khá hơn, trừ chi phí, mỗi năm gia đình thu về khoảng trên 100 triệu đồng. Từ những lợi ích mà chương trình nông thôn mới mang lại, nên khi xóm hay chi hội nông dân vận động thực hiện các tiêu chí, gia đình luôn ủng hộ.
Ở đây ai cũng hưởng ứng đồng tình, nhất trí để thực hiện, phấn khởi. Được Đảng, Chính phủ, Nhà nước quan tâm, vừa rồi cũng đưa về cho xóm là cái mô hình điểm đấy. Đấy cho người dân mình, ví dụ như đường điện chiếu sáng, tối đến đi bộ đi hết này nó sáng sủa. Đường giao thông nông thôn này muốn đường nó rộng ra để cho dân mình đi lại nó cũng dễ dàng hơn, mà giao thương người là nó dễ dàng hơn.
Hội Nông dân xã Phúc Hà hiện có trên 600 hội viên tham gia sinh hoạt tại 7 chi hội. Ngay từ khi chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai, Hội Nông dân xã đã cụ thể hóa các nội dung thành chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể. Hội tăng cường tuyên truyền để hội viên nông dân nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong xây dựng nông thôn mới. Theo bà Tống Thị Nhường, Chủ tịch Hội Nông dân xã, để thực hiện thành công chương trình thì khâu quan trọng nhất là phải nâng cao hiểu biết, thay đổi nhận thức cho hội viên nông dân. Bởi muốn xây dựng được nông thôn mới, phải có con người mới, cụ thể là người nông dân, với tư duy mới, nhận thức mới, để từ nhận thức biến thành hành động. Vì vậy, hội luôn tích cực phát động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong 10 năm qua, hội đã vận động hội viên nông dân đóng góp gần 1 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công lao động và hiến trên 1.000 mét vuông đất, tự nguyện tháo dỡ trên 800 mét tường rào để xây dựng hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi công cộng. Bà Tống Thị Nhường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phúc Hà cho biết.
Về các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì đã đạt tiêu chuẩn. Hội cũng đã tham mưu với địa phương về những cái tiêu chí để duy trì cũng như là phát triển, nâng cấp như đã vận động xây dựng thêm cái hệ thống kênh mương nội đồng nối tiếp và cũng đã vận động nhân dân là hiến đất làm đường dân sinh để theo mở rộng đường theo đúng cái tiêu chuẩn quy định.
Để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, thời gian tới hội tiếp tục vận động hội viên, nông dân phát huy vai trò chủ thể đồng hành cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn ngày càng phát triển.
Tiểu mục Chính sách với nhà nông.
Thông tư quy định tiêu chí kinh tế trang trại. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 1. Phạm vi điều chỉnh. Thông tư này quy định tiêu chí chế độ báo cáo về kinh tế trang trại. 2. Đối tượng áp dụng. A. Cá nhân, chủ hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, diêm nghiệp, đáp ứng các tiêu chí kinh tế trang trại theo quy định của thông tư này. B. Cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức cá nhân khác có liên quan. Điều 2. Phân loại trang trại. 1. Trang trại chuyên ngành được xác định theo lĩnh vực sản xuất như trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, diêm nghiệp và tỷ trọng giá trị sản xuất của lĩnh vực chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản xuất của trang trại trong năm. Trang trại chuyên ngành được phân loại như sau. A. Trang trại trồng trọt. B. Trang trại chăn nuôi. C. Trang trại lâm nghiệp. D. Trang trại nuôi trồng thủy sản. D. Trang trại sản xuất muối. 2. Trang trại tổng hợp là trang trại trong đó không có lĩnh vực sản xuất nào có tỷ trọng giá trị sản xuất chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản xuất của trang trại trong năm. Điều 3. Tiêu chí kinh tế trang trại. 1. Đối với trang trại chuyên ngành. A. Trồng trọt, giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 1 tỷ đồng một năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1 hectare trở lên. B. Nuôi trồng thủy sản, giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 2 tỷ đồng một năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1 hectare trở lên. C. Chăn nuôi, giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 2 tỷ đồng một năm trở lên và đạt quy mô chăn nuôi trang trại theo quy định tại Điều 52 Luật Chăn nuôi và văn bản hướng dẫn. D. Lâm nghiệp, giá trị sản xuất bình quân đạt từ 1 tỷ đồng một năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 10 ha trở lên. D. Sản xuất muối, giá trị sản xuất bình quân đạt 0,35 tỷ đồng một năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1 ha trở lên. 2. Đối với trang trại tổng hợp, giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 2 tỷ đồng một năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1 ha trở lên. Điều 4. Cách tính tổng diện tích đất sản xuất và giá trị sản xuất của trang trại. 1. Tổng diện tích đất sản xuất quy định tại Điều 3 thông tư này là tổng diện tích đất sản xuất kinh doanh của trang trại, được sử dụng hợp pháp theo quy định của pháp luật về đất đai, bao gồm diện tích đất để trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối và đất để xây dựng hạ tầng, phục vụ sản xuất của trang trại tại thời điểm kê khai. 2. Giá trị sản xuất của trang trại trên năm là giá trị sản xuất của ít nhất một năm trang trại đạt được trong 3 năm gần nhất với năm kê khai, được tính bằng tổng giá trị sản xuất các kỳ thu hoạch hoặc khai thác trong năm. Đối với trang trại mới thành lập chưa có sản phẩm thu hoạch, giá trị sản xuất được ước tính căn cứ vào phương án sản xuất, tình hình triển khai thực tế của trang trại. Điều 5. Theo dõi, thống kê và chế độ báo cáo về kinh tế trang trại. 1. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm A. Hướng dẫn phổ biến tiêu chí kinh tế trang trại cho cá nhân, chủ hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn cấp xã. B. Triển khai theo dõi, thống kê, cập nhật các biến động về chủ trang trại, diện tích đất sản xuất, loại trang trại. C. Lập sổ theo dõi phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn theo mẫu tại phụ lục 1, ban hành kèm theo thông tư này. 2. Chế độ báo cáo về kinh tế trang trại theo mẫu tại phụ lục 2, ban hành kèm theo thông tư này. A. Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp báo cáo về kinh tế trang trại trên địa bàn xã trong năm gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. B. Trước ngày 19 tháng 2 hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo về kinh tế trang trại trong năm trên địa bàn tỉnh gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. C. Phương thức gửi, nhận báo cáo, thời gian chốt số liệu báo cáo thực hiện theo quy định tại khoản 4, điều 8, khoản 4, điều 12, Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 1 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. Điều 6. Trách nhiệm thi hành. 1. Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn tổ chức triển khai thực hiện thông tư này, tổng hợp báo cáo bộ định kỳ và đột xuất. 2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai thực hiện thông tư này trên địa bàn tỉnh. 3. Trách nhiệm của chủ trang trại. A. Kê khai thông tin về trang trại theo mẫu tại phụ lục 3 ban hành kèm theo thông tư này gửi Ủy ban nhân dân cấp xã trước ngày 15 tháng 11 hàng năm. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai. B. Tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn, tuân thủ các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường. Điều 7. Điều khoản thi hành. 1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2020 và thay thế thông tư số 27/2011/TT-BNN-PTNT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. 2. Giấy chứng nhận kinh tế trang trại được cấp theo thông tư số 27/2011/TT-BNN-PTNT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại hết hiệu lực kể từ ngày thông tư này có hiệu lực thi hành. 3. Tiêu chí kinh tế trang trại quy định tại thông tư này là căn cứ để xác định đối tượng hưởng các chính sách của nhà nước áp dụng cho kinh tế trang trại. 4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân, chủ hộ gia đình sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để nghiên cứu giải quyết theo quy định.